Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin thời sự hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Giang tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng công an phát hiện một nhóm người tập trung cai nghiện ma túy trái phép. Cảnh sát giao thông công an thành phố Bắc Giang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm xe cơi nới thành thùng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong năm 2020, phải xử lý, giải quyết triệt để các vụ việc đông người phức tạp kéo dài, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra đột xuất, trách nhiệm người đứng đầu, các sở ngành và địa phương trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư. Đó là yêu cầu chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái tại hội nghị tổng kết ngành thanh tra năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 được tổ chức vào chiều ngày 20 tháng 2. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn. Năm 2019, toàn ngành thanh tra đã thực hiện 141 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước tại 524 đơn vị, 298 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành đối với gần 1.600 tổ chức cá nhân. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 27 tỷ đồng. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Dự báo tình hình khiếu nại tố cáo sẽ có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của ngành thanh tra hết sức nặng nề. Do vậy, đề nghị ngành thanh tra phải tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đối với công tác thanh tra, ngành cần bám sát chương trình kế hoạch công tác đã được phê duyệt để tổ chức thực hiện nghiêm túc, chủ động đề xuất tiến hành một số cuộc thanh tra đột xuất tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm. Đối với lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, yêu cầu thanh tra các cấp các ngành phải chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền, nắm chắc tình hình, đề xuất xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nhất là các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, không để trở thành điểm nóng. Đặc biệt phải xử lý giải quyết triệt để các vụ việc đông người phức tạp kéo dài, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu, các sở ngành và địa phương trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư. Nhân dịp này, 10 tập thể, 34 cá nhân thuộc thanh tra các sở, cơ quan và thanh tra các huyện, thành phố được tặng giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác ngành thanh tra năm 2019.
Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà đã đi kiểm tra thực tế hoạt động phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công tại huyện Yên Dũng. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã thị trấn và Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng đã tiếp nhận 2.384 hồ sơ, đạt tỷ lệ cao hơn so với năm 2019. Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai và thực hiện phần mềm còn gặp một số khó khăn vướng mắc như chưa thể hiện được toàn bộ quy trình giải quyết, chỉ dừng lại ở mức lịch sử hồ sơ đã qua những cá nhân đơn vị nào. Vẫn còn tình trạng hồ sơ quá hạn, chậm hạn, bị thất lạc, chưa phân loại được hồ sơ theo từng thủ tục hành chính, dẫn tới việc theo dõi hồ sơ của cán bộ gặp nhiều khó khăn. Qua kiểm tra thực tế tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân xã Tư Mại và huyện Yên Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, hiện nay cổng hành chính công của tỉnh đã kết nối với Trung ương, những thủ tục liên thông được đảm bảo. Do vậy, yêu cầu huyện Yên Dũng cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông khởi tạo dữ liệu ban đầu và phân quyền cán bộ sử dụng phần mềm. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh phải tự cập nhật. Tiếp tục thực hiện giải quyết trên phần mềm các thủ tục hành chính, không để ách tắc đối với người dân. Đối với đơn vị tư vấn cần tập trung xử lý những tồn tại vướng mắc, chuẩn hóa thủ tục hành chính, quy trình giải quyết và phân quyền cho cán bộ xử lý. Việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính của cấp xã, huyện, tỉnh và liên thông quốc gia, đơn vị tư vấn cần tách hồ sơ trực tuyến, liên thông thủ tục hành chính, tích hợp những tính năng của cổng dịch vụ công của quốc gia vào cổng của tỉnh. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, cần chuẩn bị tốt những điều kiện cho ngày khai trương cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang trong tháng 3 tới.
Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang lần thứ 2 năm 2020, chủ trì phiên họp thứ nhất triển khai công tác tổ chức giải thưởng. Giải Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015 với mục đích nhằm khuyến khích việc nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống, tôn vinh kịp thời các tổ chức cá nhân có các công trình khoa học và công nghệ có giá trị cao, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh. Giải thưởng lần thứ hai có 5 lĩnh vực được xét tặng, bao gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Dương ghi nhận những ý kiến đóng góp, phân tích làm rõ các nội dung tại dự thảo, thể lệ giải thưởng, đồng thời đề nghị cơ quan thường trực của hội đồng tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa cho phù hợp, qua đó sớm ban hành thể lệ để tuyên truyền rộng rãi tới tất cả các cơ quan đơn vị trong tỉnh, huy động được tối đa các đề tài dự án tham gia dự xét tặng giải thưởng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang lần thứ hai là dịp để phát động phong trào nghiên cứu khoa học tại các ngành, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
Chuyển sang những tin tức liên quan tới dịch COVID-19. Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến 14 giờ 30 chiều 22 tháng 2, trên thế giới có 75.735 người mắc COVID-19, 2.128 người tử vong, trong đó lục địa Trung Quốc 2.118 người tử vong, Philippines 1 người, Hồng Kông Trung Quốc 2 người, Nhật Bản 1 người, Pháp 1 người, Đài Loan 1 người, Iran 2 người, tàu Diamond Princess 2 người tử vong. Tại Việt Nam đã ghi nhận 16 trường hợp mắc, trong đó đã có 14 trường hợp khỏi bệnh. Các trường hợp còn lại sức khỏe ổn định. Còn tại Bắc Giang, tính đến nay vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Dương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, chủ trì hội nghị kiểm điểm thực hiện công tác phòng chống dịch, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của tỉnh, trong tuần qua, công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tiếp tục triển khai sát sao trên địa bàn toàn tỉnh. Đến hết ngày 19 tháng 2, tổng số người Trung Quốc có mặt ở Bắc Giang là hơn 3.200 người. Số lao động của Bắc Giang trở về từ Trung Quốc là hơn 9.000 người. Tất cả các đơn vị từ tỉnh đến huyện đã bố trí khu vực cách ly đối tượng nghi ngờ và có yếu tố dịch tễ, đồng thời chủ động kế hoạch xây dựng bệnh viện dã chiến. Tính đến thời điểm này, tổng số người được cách ly tập trung theo quyết định 5 đợt 103 người. Trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh. Tuy nhiên, hiện nay, việc thực hiện mua các trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Việc quản lý nơi cư trú, nơi lưu trú của người được cách ly tại nhà, nơi cư trú gặp khó khăn về công tác giám sát, đặc biệt là các đối tượng đang cư trú trong doanh nghiệp, tại các khu công nghiệp. Nhận thức của một số bộ phận người dân còn thờ ơ, chủ quan, đặc biệt khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, việc xuất cảnh lao động trái phép sang Trung Quốc vẫn diễn ra phức tạp tại các địa phương. Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Dương đề nghị các huyện, các ngành, các thành viên ban chỉ đạo tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó đặc biệt quan tâm việc kiểm soát cách ly các đối tượng đi đến vùng dịch, khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất theo phương án phòng chống dịch của tỉnh, luôn sẵn sàng ở tình huống cao nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng bệnh cho người dân, tập trung tuyên truyền trực quan, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, không tổ chức lễ hội sự kiện tập trung đông người, làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh lao động, hạn chế tình trạng người lao động xuất cảnh sang Trung Quốc, tập trung tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh trong phát triển kinh tế xã hội.
Vụ chiêm xuân năm nay, huyện Lạng Giang phấn đấu gieo cấy 6.780 ha lúa, trong đó diện tích lúa thuần chất lượng 1.500 ha, trà xuân muộn chiếm 98% tổng diện tích. Các giống lúa thuần chủ lực được huyện đưa vào sản xuất là Khang Dân 18, BC15, TBR225, Đài Thơm 8, Bắc Thơm 7 và một số giống lúa lai. Ngoài ra, tùy theo điều kiện cụ thể, tập quán canh tác của từng địa phương, có thể đưa một số giống đã được công nhận chính thức và triển khai mô hình có hiệu quả trên địa bàn vào sản xuất. Để đảm bảo kế hoạch đề ra và tăng hiệu quả kinh tế, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa như SRI 3 giảm 3 tăng, áp dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM, ICM, tưới nước tiết kiệm, hướng dẫn nông dân gieo cấy tập trung từ 1 đến 2 giống cùng trà, có thời gian sinh trưởng tương đương theo vùng, khu, xứ đồng để thuận lợi cho việc gieo cấy, chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất. Tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình tiết kiệm trong sản xuất lúa Nhật tại các xã Phi Mô, Mỹ Thái, Đào Mỹ, Tân Hưng, Tân Thịnh, đồng thời hỗ trợ giá một số giống lúa như 10.000 đồng kg giống lúa Khang Dân 18 SNC, Thiên Lưu 8 BC15 với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 650 triệu đồng.
Giao thông nông thôn được xác định là khâu đột phá, động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Do đó, tỉnh Bắc Giang đã tập trung dành nhiều nguồn lực để triển khai thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã cứng hóa được thêm khoảng 7.139 km đường giao thông. Trong đó, nguồn vốn nông thôn mới thực hiện trên 2.934 km. Cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh thực hiện trên 4.205 km. Kết quả này bằng toàn bộ kết quả thực hiện giao thông nông thôn của các giai đoạn trước. Đáng quan tâm là nhiều địa phương đã có chuyển biến rõ nét về cứng hóa đường giao thông nông thôn. Điển hình như huyện Lục Ngạn cứng hóa gần 1.500 km, Lạng Giang cứng hóa gần 1.160 km, Tân Yên cứng hóa trên 900 km. Có được kết quả này là do cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh đã phát huy được nội lực trong nhân dân, tạo phong trào cứng hóa đường giao thông. Người dân đồng tình hưởng ứng, chủ động đóng góp hiến đất, ngày công để làm đường giao thông.
Tin an ninh, theo báo Bắc Giang Điện tử, Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với Công an thành phố phát hiện một nhóm đối tượng tập trung tổ chức cai nghiện ma túy trái phép. Cụ thể, tại số nhà 4749 đường Vi Đức Thăng 2, tổ dân phố Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, cơ quan chức năng phát hiện 13 người tập trung tổ chức cai nghiện trái phép. Nhóm này tự đặt tên là Hội Thánh Nguồn Phước Bắc Giang. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mỗi người nghiện muốn xin vào cai phải đóng 1 triệu đồng tiền phí nhập trung tâm và hàng tháng phải đóng từ 3 đến 5 triệu đồng chi phí sinh hoạt. Nếu gia đình không tự đưa được người nghiện tới thì nhóm sẽ đưa xe đến tận nhà đón, nhưng gia đình phải chịu thêm chi phí. Khi tham gia nhóm, người nghiện và gia đình phải viết bản cam kết với các nội dung tự nguyện gia nhập, tự nguyện đóng các khoản chi phí, tự nguyện nhờ người khóa xích lại khi lên cơn để không ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Tại đây hàng ngày, người đến cai nghiện chủ yếu ăn, ngủ và học kinh. Được biết, Trần Thanh Hát, sinh năm 1977 ở phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang, là người tổ chức ra hoạt động trên. Các đối tượng nghiện tham gia đến từ nhiều tỉnh như Bắc Ninh, Nam Định, Hưng Yên, Quảng Bình. Cơ quan công an đã yêu cầu các đối tượng cam kết không tham gia các hoạt động cai nghiện trái phép và quay trở về địa phương.
Trước thực trạng nhiều xe ô tô vận tải hàng hóa có dấu hiệu cơi nới thành thùng trở lại để tăng khối lượng vận chuyển, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch tập trung xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm về kích thước thành thùng xe. Mời quý vị và các bạn nghe phản ánh của phóng viên Giáp Phương.
Tại một buổi chốt chặn kiểm tra xử lý xe ô tô tự ý thay đổi kích thước thành thùng trên tuyến quốc lộ 17 qua địa phận xã Song Mai và Đa Mai của tổ công tác, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bắc Giang, tổ công tác đã tập trung vào việc kiểm tra xử lý vi phạm đối với xe ô tô có tải trọng lớn vận chuyển đất đá, nguyên vật liệu xây dựng. Qua công tác kiểm tra, nhiều trường hợp đã tự ý cơi nới thành thùng để chở hàng quá tải. Và đây là lời của một số người vi phạm.
Do hợp đồng với công trình họ chạy cho nó đạt chuyến, cho nó kịp tiến độ rồi.
Bây giờ bị xử lý cái này thì mình sẽ...
Và bọn em chỉ biết báo cáo bên công ty là cố gắng khắc phục cái lỗi nào nó vi phạm thì bọn em phải khắc phục thôi.
Thành thùng cũ nó thấp thì chở cao quá nó sợ nó rơi vãi. Thì em vâng. Có cũng tăng khối lượng, tăng độ 2-3 khối.
Để việc kiểm tra xử lý xe ô tô cơi nới thành thùng vận chuyển hàng quá tải mang lại hiệu quả, đội cảnh sát giao thông công an thành phố đã bố trí các tổ công tác thường xuyên thực hiện chuyên đề kiểm tra đối với phương tiện vận tải hàng hóa. Các tổ công tác sẽ thường xuyên tổ chức chốt chặn và tuần tra kiểm soát lưu động trên những tuyến đường được xác định là thường xuyên có xe ô tô vận tải hàng hóa hoạt động. Đại úy Nguyễn Văn Ngọc, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bắc Giang cho biết:
Để làm tốt và để cao hiệu quả công tác xử lý thì đội cảnh sát giao thông công an thành phố đã tập trung xây dựng kế hoạch, phương án, triển khai phương án và phân công cắt lịch tuần tra cắm chốt 24/24 giờ trên các tuyến đường và trên địa bàn thành phố Bắc Giang, và tập trung xử lý các phương tiện xe tải là xe chở vật liệu xây dựng và xử lý kiên quyết những trường hợp xe tải chở hàng vượt quá tải trọng cũng như là cơi nới thành thùng xe trái quy định pháp luật.
Công tác kiểm tra kiểm soát tải trọng phương tiện được Công an thành phố Bắc Giang chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường thực hiện là nhằm góp phần vào việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường qua địa bàn, đồng thời cũng là nhằm bảo vệ sự bền vững của các tuyến đường.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây, hửng nắng yếu. Gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây, hửng nắng yếu. Gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây, hửng nắng yếu, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất: Đức Đạt, biên tập: Thu Phượng, kỹ thuật viên: Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.